Xin chào kính chào toàn thể hội thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta học với nhau lời của Chúa với chủ đề tìm mà không gặp được. Đây có lẽ là một điều lạ bởi vì Chúa Giêsu dạy rằng hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở. Mà tại sao đôi khi chúng ta tìm mà chúng ta không có gặp được? Thưa quý vị, có một người nọ kể lại một cái câu chuyện rằng một ngày nọ có một người vô thần. Anh ta đang dèo cái chiếc thuyền của mình chạy ở trên biển. Thình lình có một cái con khủng long ở dưới biển. Nó hất cái thuyền của người vô thần này tung lên. Và nó há miệng ra, nó chờ để mà đớp lấy cái người vô thần này rơi xuống. Thì cái anh vô thần ảnh sợ quá, ảnh kêu lên: trời ơi giúp tôi với. Thì dường như mọi vật nó bị froze lại, nó đứng im lại. Người này thì đang rớt xuống dưới cái miệng của con khủng long, nhưng mà nó được giữ lại ở trên không trung đó. Thì có tiếng từ trời nói rằng là: ngươi tin rằng là ta có thể can thiệp giúp cho ngươi được điều này sao? Thì người vô thần đã nói: thôi mà Chúa ơi, tha cho tôi đi chứ. Trước đây một phút tôi còn chưa tin được rằng là ở dưới biển còn có con khủng long nữa mà. Thưa quý vị, động cơ nào làm cho chúng ta có thể tìm đến Chúa trong buổi sáng hôm nay? Có phải chăng có những lúc mà chúng ta đang đối diện với những cái trường hợp gọi là không biết làm sao, thì lúc đó chúng ta mới mở miệng kêu lại: Chúa xin giúp con? Không. Buổi sáng nay chúng ta cùng suy gẫm, sẽ có những lúc chúng ta giống như hình ảnh của đám đông dân chúng đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy rằng có lẽ cũng nhiệt tình lắm, cũng hết lòng lắm, nhưng họ tìm mà không thể gặp được Chúa. Có những lý do nào như vậy trong đời sống chúng ta hay không? Xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện. Này, xin Chúa dạy dỗ lời Ngài để có thể chúng ta không đến với Chúa vì một hoàn cảnh, một cái trắc trở nào đó xảy đến với đời sống của mình, nhưng mà có thể cái cách thức của chúng ta đang tìm kiếm Chúa làm cho chúng ta không gặp được nha. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha dấu yêu của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con đến với Chúa ao ước rằng Chúa sẽ ban lời sự sống của Ngài, hướng dẫn cho chúng con để trong việc tìm kiếm Chúa, chúng con có thể gặp gỡ được Ngài. Bởi vì Chúa ơi, chỉ có gặp gỡ Chúa Giêsu thì mới biến đổi được cuộc đời của chúng con. Nên xin Chúa cho sự gặp gỡ của chúng con ở trong mỗi buổi sáng Chủ nhật chúng con đến đây tìm kiếm Chúa là sự gặp gỡ mà làm cho cuộc đời của chúng con được biến đổi. Chúng con dâng tất cả những nan đề, những nhu cầu ở trong cuộc sống, cũng như là những ước ao của chúng con trong sự chỉ dạy của Chúa, để Chúa chỉ cho chúng con biết rằng có những lý do nào đó trong đời sống của chúng con đang làm cản trở sự tìm kiếm Chúa chăng. Lời của Chúa nhắc cho chúng con rằng chúng con sẽ tìm và gặp được khi chúng con tìm kiếm Chúa hết lòng. Nguyện Chúa chỉ cho chúng con để chúng con thấy được những lý do làm cho chúng con bị cản trở trong sự tìm kiếm Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này và nguyện Chúa dạy dỗ lời Chúa cho chúng con. Con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, câu chuyện của Chúa Giêsu với đoàn dân đông mà Chúa đã từng làm một cái phép lạ đó là hóa bánh ra nhiều. Có một đoàn dân đã đi theo Chúa Giêsu đông. Tính trên người nam thôi thì đã là trên 5.000 người, chưa tính phụ nữ và trẻ con, người ta có thể ước tính là khoảng cả 10.000 người, nếu như một người nam có một người vợ, có hai đứa con. Nhưng mà chúng ta thấy cho dù cái đám đông là bao nhiêu đi nữa thì có một phép lạ đã xảy ra, đó là Chúa đã hóa bánh ra nhiều chỉ bởi phần ăn của một đứa trẻ thôi, 5 cái bánh và 2 con cá. Mà Chúa hóa bánh ra cho đến cái số người vài ngàn người đó ăn mà còn thừa lại 12 giỏ. Cái công việc đó đã để lại trong lòng của dân chúng một sự khao khát. Nếu như có một đấng luôn luôn hiện diện để giải quyết những nhu cầu của mình thì tốt quá. Nếu như chúng ta đến với Chúa và Chúa đó có thể chữa bệnh, Chúa đó có thể giải quyết về vấn đề kinh tế trong cuộc sống, Chúa đó có thể giải quyết bất cứ nan nề nào đó ở trong đời sống của chúng ta, và cứ có được một Chúa như vậy ở bên cạnh chúng ta thì tốt quá. Chúng ta có thèm khát điều đó hay không? Nhưng mà có thể rằng sự thèm khát nó đúng, nhưng mà cái phương cách để tìm kiếm đấng đó lại không đúng. Chúng ta suy gẫm đến đoàn dân đông tìm kiếm Chúa ở tại đây qua phần Kinh Thánh Giăng đoạn 6, chúng ta đã vừa đọc từ câu 22 trở đi. Đoàn dân đông đã thấy một cái điều lạ, đó là sau cái bữa ăn tối đó, Chúa truyền cho các môn đồ của Chúa xuống thuyền và chèo qua bên kia bờ biển để đi đến thành Ca-bê-ni-ơm. Rõ ràng họ không thấy Chúa ở trong thuyền, chỉ có các môn đồ mà thôi. Nhưng mà rồi sáng ngày hôm sau họ chèo thuyền đi qua phía bờ biển Capernaum thì họ lại thấy Chúa ở bên đó. Đọc cái phần kinh thánh trước thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã đi bộ trên mặt biển mà đến cùng với các môn đồ. Đó là một cái phép lạ khác. Những người này họ không thấy. Tuy nhiên khi họ thấy Chúa ở bên đó thì họ đã đặt với Chúa một vấn đề là: thưa Thầy, Thầy đã đến đây từ lúc nào vậy? Chúng ta thấy cái câu hỏi dường như bày tỏ một cái sự khao khát của những người đi tìm kiếm Chúa. Thưa Thầy, Thầy đến đây từ lúc nào vậy? Nhưng chúng ta lại nhìn thấy cái điều đã làm cho họ tìm mà không gặp được Chúa, đó là động lực thúc đẩy cho họ sai lầm. Động lực gì sai lầm đã thúc đẩy họ trong việc tìm kiếm Chúa? Khi họ đặt câu hỏi với Chúa: thưa Thầy, Thầy đến đây từ lúc nào? Thì Chúa Giêsu đáp là: thật vậy, ta bảo các người tìm ta chẳng phải vì đã chứng kiến các dấu lạ, nhưng chỉ vì được bánh ăn no nê. Câu trả lời của Chúa cho thấy rằng là Ngài nhìn thấy thấu suốt trong lòng của đoàn dân. Họ đã được chứng kiến cái phép lạ mà chiều hôm qua Chúa đã hóa bánh ra để cho họ ăn một cách dư dật. Mục đích của việc Chúa hóa bánh ra là để làm gì? Có phải là để giải quyết cái nhu cầu họ đang đói bụng không? Không. Cái công tác Chúa hóa bánh ra nhiều là để giúp cho người ta nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời đang ở với họ. Và Chúa Giêsu là đấng đại diện của Đức Chúa Trời đang ở với họ đó. Nhưng chúng ta thấy họ lại không thấy được cái điều quan trọng Đức Chúa Trời muốn tỏ. Họ thấy cái gì? Họ thấy thức ăn. Và vì vậy, sự tìm kiếm của họ đến với Chúa trong thời gian này, thì Chúa nói rằng là đừng có khổ vì miếng ăn hay hư nát. Cái họ tìm kiếm lại là cái nhu cầu thực thể, mà Chúa nói nó không quan trọng, bởi vì đó chỉ là miếng ăn hay hư nát. Nhưng hãy tìm kiếm cái sự sống vĩnh phúc mà con người có thể ban cho các ngươi, bởi vì Cha đã dự định cái điều đó. Đức Chúa Cha là đấng ấn chính cho Đức Chúa Con ban sự sống. Cái điều có lẽ cần thấy thì không thấy, nhưng người ta chỉ thấy những điều không có quan trọng trong đời sống của mình. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã rất là nhiều lần dạy dỗ, và ngay cái bài giảng đầu tiên của Chúa thì Chúa đã dạy dỗ cho người ta rằng là đừng có lo lắng về việc chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì, bởi vì những việc đó Cha của các ngươi ở trên trời đã thấy rồi. Khi Chúa tạo ra con người thì Chúa thấy được cái nhu cầu của con người. Nhưng chúng ta thấy rằng con người chúng ta bị đặt ở trong một cái chỗ là chúng ta cứ mãi mê tìm kiếm cái mà nó giải quyết cho chúng ta về vấn đề ăn gì, uống gì và mặc gì. Nhưng chúng ta quên một nhu cầu sâu thẳm hơn. Nếu như tìm được đồ ăn mà không có sự sống thì có ăn được không? Nếu như tìm cái gì đó mà chúng ta cầm nắm được nhưng mà sự sống bị Chúa lấy lại thì sao? Vì vậy cái điều Chúa quan tâm nhiều hơn cho những con người tìm kiếm Chúa là hãy tìm kiếm sự sống thay vì tìm kiếm đồ ăn. Bởi vì những điều đó Cha của các ngươi ở trên trời đã biết rồi. Chúa chỉ muốn con người chúng ta nhận được sự sống. Chúa đã là đấng cung cấp thức ăn cho chúng ta. Nhưng rồi chúng ta có nhìn thấy được cái việc mà thực sự Đức Chúa Trời đang muốn dành cho chúng ta. Có một vị y sĩ nào nói chuyện với một vị mục sư, hỏi rằng là ông có bao giờ thấy Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời mà ông rao giảng đó. Vị mục sư nói rằng là tôi không thấy. Vị y sĩ này cảm thấy khoái chí, bởi vì dường như cái câu hỏi của mình nó làm đánh gục cái ông mục sư này, là ông giảng một cái điều mà nó không có thật ở trong đời sống của mình. Thế thì ông mục sư ông mới nói rằng là ông làm y sĩ có bao giờ mà ông thấy đau nó là cái gì không? Ông y sĩ nói tôi không thể thấy được sự đau đớn. Vậy làm sao ông biết được có sự đau đớn mà ông chữa bệnh? Thì qua cái cảm giác, qua cái cảm giác có thể nhận được cái cơn đau. Thì ông mục sư nói rằng dạ vâng, khi tôi tin Đức Chúa Trời tôi cũng có một cái sự cảm nhận để nhận được rằng là có một Đức Chúa Trời hiện hữu. Và ông mục sư hỏi tiếp rằng có bao giờ ông thấy điện không? Điện nó là chất lỏng, chất rắn hay nó là chất hơi? Ông y sĩ nói rằng tôi không biết. Tôi không biết về điện, nhưng tôi biết là có điện. Làm sao có thể biết được có điện? Bởi vì tôi thấy đèn đỏ lên, tôi thấy năng lượng mà người ta có thể sử dụng trong các loại máy móc thì tôi biết rằng là có điện. Vị mục sư nói rằng tôi không thấy Đức Chúa Trời, nhưng mà tôi thấy tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong cái thế giới này làm cho tôi khẳng định được rằng là có một Đức Chúa Trời. Đôi khi trong đời sống của chúng ta tìm kiếm Chúa bằng những cái gì đó của cảm giác chúng ta nhận, bằng cái gì đó mà của mắt thấy, của tai nghe, thay vì của tấm lòng của chúng ta có sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời cung cấp để nhận biết ra rằng có một Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu làm phép lạ, có bánh ra nhiều, ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 14 nói như thế này: khi đã thấy phép lạ Ngài làm thì người ta bảo nhau, người này chính là vị tiên tri đấng phải đến thế gian. Quý vị thấy cái suy nghĩ của họ về việc có một đấng tiên tri phải đến thế gian để làm gì? Để giải quyết cái nhu cầu ăn uống của người ta. Bởi vì vừa rồi họ kinh nghiệm được điều đó, cho nên nói đúng rồi, đây là cái người mà mình đang tìm kiếm. Rồi họ muốn ép Chúa lên để làm vua. Nếu như bây giờ người La Mã đang đô hộ người Do Thái, Chúa đến làm vua và Chúa dùng uy quyền của Chúa mà đuổi người La Mã đi, thì họ sẽ trở thành một đất nước độc lập. Và rồi Chúa sẽ là đấng ban cho họ đồ ăn bằng phép lạ. Họ không cần phải làm lụng mệt nhọc, không cần phải khó khăn gì cả. Đây đúng là đấng tiên tri cần thiết cho dân tộc mình rồi. Thưa quý vị, có bao giờ chúng ta đến với Chúa bởi vì chúng ta ao ước rằng Chúa có thể giải quyết được những nhu cầu về vấn đề bệnh tật ở trong đời sống, về vấn đề kinh tế ở trong đời sống, về những cái khó khăn nào đó trong đời sống, cho nên đây chính là đấng mà con tìm kiếm. Thưa quý vị, đám đông này đã gặp được một Chúa Giê-xu bằng xương, bằng thịt, nhưng không thấy là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt. Họ gặp Chúa như là một đấng có thể cung cấp được đồ ăn, thức uống cho mình, nhưng lại không thấy được Chúa Giê-xu là đấng cung cấp sự sống cho mình. Đức Chúa Trời ban cho loài người của chúng ta sự khôn ngoan để có thể suy hiểu được rằng tại sao chúng ta cần có một cứu Chúa, tại sao chúng ta phải đặt niềm tin của mình ở nơi Chúa Giê-xu. Trong thời gian này thì con người có nhiều tôn giáo, bởi vì ai cũng có một nhu cầu của niềm tin. Và tôn giáo dẫn người ta đến niềm tin, ao ước rằng trong những cái gì mà họ suy nghĩ thì họ có thể đạt được đến một cái cứu cánh nào đó, giải thoát cuộc đời ra khỏi những cái ràng buộc mà hậu quả của tội lỗi để lại. Nhưng dường như không có một con người nào có thể tìm thấy được điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái động cơ tìm kiếm nó trở thành sai lầm. Những người dân đến ở đây tìm kiếm Chúa bởi vì nghĩ rằng Chúa sẽ là đấng giải quyết được nhu cầu cuộc sống của mình. Thế gian này cũng có một cái ao ước rằng tôi tìm đến một niềm tin để niềm tin đó có thể giải quyết được những cái đau khổ giống như là sanh lão bệnh tử trong cuộc sống của mình. Cái gì tạo ra sanh lão bệnh tử? Cái gì tạo ra đau đớn? Cái gì tạo ra những nỗi đau khổ trong cuộc đời của nhân loại? Tội lỗi. Vấn đề chính nó nằm ở trong cái chỗ là tội lỗi. Mà tội lỗi là gì? Tội lỗi là khi người ta đang thiếu mất sự vinh hiển của đấng đã tạo họ ra. Chính cái điều thiếu hụt sự sống của đấng đó làm cho thế giới con người của chúng ta phải chịu đau khổ. Và người ta nỗ lực để tìm cái cách giải quyết cho mình những cái nan đề đau khổ đó, nhưng người ta không giải quyết được cái sâu thẳm của vấn đề là tội lỗi mới là nguyên nhân gây ra sự đau khổ. Khi Chúa nói rằng là các ngươi tìm kiếm những miếng ăn hay hư nát, nhưng mà con người, là Chúa nói về chính mình Chúa, con người là đấng mà Cha đã ấn chứng cho để cung cấp về sự sống. Có nghĩa là đấng để giải quyết cái nguồn cội của tất cả những sự đau khổ mà nhân loại đang đối diện với. Và thưa quý vị, động cơ của họ tìm kiếm Chúa một cách sai lầm, cho nên việc tìm kiếm Chúa của họ, họ dẫu có gặp Chúa thì điều đó cũng vô ích. Và điều đó làm tôi suy nghĩ rằng nếu như động cơ của chúng ta ở trong sự thờ phượng Chúa là sai lầm, thì có thể việc mà chúng ta đến để tôn thờ Chúa ở trong nhà thờ cũng sẽ trở thành một điều vô ích. Satan luôn luôn dùng những cái lớp vỏ tôn giáo làm cho con người lầm lạc, nghĩ rằng tôn giáo sẽ là cứu cánh để giải cứu mình ra khỏi những cái nan đề. Nhưng tôn giáo không có giá trị để giải cứu, ngay cả tin lành cũng không giải cứu. Đấng để giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ, Đấng có thể giải cứu chúng ta ra khỏi những cái nan đề mà chúng ta đang đối diện, là Chúa Giê-xu, là Đấng từ cái chết sống lại, Đấng mà chúng ta đã mừng Chúa phục sinh, chứ không phải là cái tôn giáo của chúng ta giải quyết cho nan đề đời sống chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta có những động lực sai lầm trong sự tìm kiếm Chúa, thì chúng ta sẽ tìm kiếm Chúa mà không gặp được. Câu gốc chúng ta chọn ở trong sách Giê-mê đoạn 29 câu 13 nói rằng: các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Tìm kiếm ta hết lòng có nghĩa là chúng ta có một sự suy nghĩ một cách đúng đắn ở trong cái việc tìm kiếm của mình, và rồi chúng ta có một sự cố gắng hết sức ở trong cái sự tìm kiếm đó. Nó không phải là sự tìm kiếm một cách vô thức, có nghĩa là tôi nghe người ta nói như thế này thì tôi tìm kiếm. Nó không phải là một lời truyền khẩu của ai đó nói cho mình về vấn đề đó, nhưng mà nhận thức về cái niềm tin giữa mình đối với Chúa có cái quan trọng, có cái giá trị như thế nào, rồi thì mình mới tìm kiếm Chúa. Xin Chúa cho chúng ta không rơi vào trong tình trạng thứ nhất, đó là động cơ sai lầm làm cho chúng ta tìm Chúa mà chúng ta không gặp được. Điều thứ hai làm cho chúng ta có thể tìm Chúa mà không gặp được, đó là khi chúng ta có những hiểu biết sai lầm. Khi Chúa Giê-xu nói với đoàn dân đông về họ đã tìm kiếm những cái loại thức ăn hay hư nát, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cung cấp được cho họ sự sống thật mà thôi, thì bây giờ họ hỏi Chúa một câu hỏi khác. Trong câu 28 họ hỏi rằng: vậy thì chúng tôi phải làm gì để có thể được làm việc của Đức Chúa Trời? Cái câu hỏi này có nghĩa rằng chúng tôi sẽ phải làm cái gì để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, để chúng tôi có thể được hưởng cái sự ban cho của Đức Chúa Trời, hưởng được cái sự sống mà của Đức Chúa Trời cung cấp. Nói một cách khác, người ta nghĩ rằng là tôi sẽ phải trả giá bằng những công việc gì đó. Tôi cần phải làm bao nhiêu việc thiện, tôi cần phải bố thí bao nhiêu, tôi cần phải làm những cái điều công đức như thế nào thì tôi mới hưởng được cái điều của Đức Chúa Trời cung cấp cho con người. Thưa quý vị, đây lại là một sự sai lầm nữa, sai lầm bởi vì thiếu hiểu biết. Vì tất cả những công việc của xác thịt không có giá trị để có thể cứu rỗi một con người. Lời của Chúa khẳng định cho chúng ta rằng ngay cả việc chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa, việc chúng ta dâng tiền vào trong trường hợp đó không cứu chúng ta. Việc chúng ta đọc Kinh Thánh nhiều không cứu chúng ta. Việc chúng ta hát những bài ca để ngợi khen Đức Chúa Trời ở đây không cứu chúng ta. Như vậy thì cái gì mới có thể cứu chúng ta được? Chúa trả lời với những người này trong câu 29 rằng: làm việc của Đức Chúa Trời là đặt lòng tin nơi Đấng mà Ngài đã sai đến. Cụ thể và rõ rệt, đặt lòng tin nơi Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến là ai? Là Chúa Giê-xu. Trong tuần qua chúng ta mừng sinh nhật tập thể, hoặc là chúng ta kỷ niệm về một Chúa phục sinh. Tại sao chúng ta mừng Chúa phục sinh? Tại sao chúng ta có sinh nhật tập thể, sinh nhật cá nhân của mình? Bởi vì sự xuất hiện của Chúa Giê-xu trên đất. Sự xuất hiện của Chúa Giê-xu trên đất đã trở thành một cái cột mốc thời gian mà tôi, các ông bạn, cha mẹ, bất cứ con người nào sinh ra trên đất này đều trói buộc vào trong cái chuỗi thời gian đó cả. Nghĩa là Chúa Giê-xu chi phối trên bất cứ một con người nào hiện hữu ở trong thế gian này. Cho dù có tin hay không tin thì sự xuất hiện của Chúa trên trần gian này đều chi phối vào trong cuộc đời của con người đó. Mà cụ thể nhất đó là ngày sinh tháng đẻ, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta qua đời đều trói buộc với sự xuất hiện đó. Và bây giờ những cái công việc làm của xác thịt chúng ta nó có giá trị gì để có thể giải cứu đời sống của chúng ta, để có thể đem lại cho chúng ta một đời sống mà chúng ta thấy thỏa lòng, thấy an tâm? Không, không có cái gì khác hơn cái việc là đặt lòng tin nơi Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta hiểu được Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến là ai, có một liên hệ gì với chúng ta để chúng ta có thể đặt lòng tin nơi Đấng đó. Dân sự ở đây họ đang chú trọng về việc làm. Tôi phải làm gì? Nhưng Chúa thì Ngài đang muốn nhấn mạnh về lòng tin. Lòng tin mới là mấu chốt của sự cứu rỗi. Sách Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 6 nói với chúng ta là không có đức tin thì sao? Không thể ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta làm gì trong nhà thờ cũng vậy, không có đức tin thì không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cái việc của một người bỏ tiền dâng vào trong đền thờ, việc đó đòi hỏi phải có đức tin. Cái việc một người đọc lời kinh thánh đòi hỏi phải có đức tin. Cái việc một người quỳ xuống để cầu nguyện với Chúa đòi hỏi phải có đức tin. Cái việc một người yêu thương một người khác đòi hỏi phải có đức tin. Nghĩa là tất cả mọi công tác của chúng ta nó đều được đặt ở trên một cái nền tảng là đức tin ở nơi Chúa Giê-xu. Vì không có đức tin thì sẽ không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thậm chí ông Phaolô nói với người Roma ở trong Roma đoạn 14 câu 23 rằng một việc làm mà không bởi đức tin là phạm tội. Nó đến cái mức độ như vậy đó, làm một việc mà không bởi đức tin là phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy đức tin có một giá trị đối với đời sống của chúng ta, chỉ có một việc cần thiết thôi, tin. Và đó là việc mà Đức Chúa Trời quan tâm. Tin là gì? Tin là một hành động cụ thể nào đó để chúng ta phó thác cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời. Những người ở tại đây họ đặt với Chúa một vấn đề là chúng tôi phải làm gì để làm việc của Đức Chúa Trời. Bởi vì họ nghĩ rằng phải có một cái nỗ lực nào đó của mình thì mới minh chứng được cho cái đấng mà mình đến đó. Rằng đây là lòng thành của tôi nè, đây là sự cố gắng của tôi nè. Nhưng họ quên một điều là Đức Chúa Trời không cần nhìn những cái bên ngoài. Ngài nhìn vào cái gì? Ngài nhìn vào trong chính tấm lòng ở phía bên trong. Và khi Ngài nhìn vào trong tấm lòng đó, Ngài có thấy đức tin hay không? Vì vậy Đức Chúa Trời không cần những cái biểu hiện nào đó của đời sống của chúng ta mà muốn làm cho những người khác thấy. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong lòng và Ngài biết rằng hành động của mỗi một người trong chúng ta là hành động có lòng tin hay không. Có một người nọ thấy là mình đang bị rơi xuống cái bờ vực. Anh chụp được một cái nhánh cây nhỏ nhỏ từ ở trong mép bờ vực nó mọc ra thì anh bám vào trong cái bờ vực đó. Và anh la lên rằng có ai không cứu tôi với. Anh có nghe một cái tiếng có ta đây. Anh hỏi ai đó. Tiếng đó nói rằng ta là Chúa đây. Chúa ơi cứu tôi với. Thì tiếng của Chúa hỏi rằng là ngươi có tin rằng là ta có thể cứu được ngươi không? Người này nói rằng tôi tin, tôi rất tin. Tiếng của Chúa nói rằng vậy hãy thả người ra khỏi cái nhánh tay ra đi. Thì cái anh này dòm xuống cái vực, anh nói có ai khác ở dưới đó không, cứu tôi với. Thưa quý vị, khi niềm tin đòi hỏi một cái hành động trả giá, nó sẽ nói lên được rằng là chúng ta có lòng tin hay không có lòng tin. Bởi vậy chưa chắc một người đến với Chúa cầu nguyện đã là một người có lòng tin. Chưa chắc một người đi nhà thờ đã là một người có lòng tin, làm một công việc nào đó đã là một người có lòng tin. Nhưng hãy suy nghĩ những diễn tiến xảy ra trong cuộc đời của người đó. Khi mà Chúa nói rằng thả tay ngươi ra đi, đừng bám víu vào trong những gì mình có thể bám víu được, thì cái đó nó là lòng tin. Thì liệu rằng lúc đó chúng ta có còn bám víu vào trong những điều đó không? Bám víu vào tiền bạc, bám víu vào công danh sự nghiệp, bám víu vào cái thế giới mà chúng ta đang sống, bám víu vào tài năng mà chúng ta có, bất kể đó là một cái gì. Nếu khi mà Đức Chúa Trời nói rằng thả tay ra để minh chứng lòng tin của con, thì liệu chúng ta có dám thả tay ra hay không? Hay là sự hiểu biết của chúng ta là bao lâu mà tôi còn cầm, còn nắm được và còn thấy nó cứng vững thì đó là cái để cho tôi tin. Xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn trọng. E rằng những hiểu biết sai lầm của chúng ta có thể làm cho chúng ta tìm Chúa mà không bao giờ chúng ta có thể gặp gỡ được. Điều thứ ba, chúng ta cùng suy gẫm với nhau qua đám đông này. Sự tìm kiếm mà không làm cho chúng ta gặp gỡ Chúa được có thể là do những cái suy nghĩ sai lầm chứ. Khi Chúa nói với họ rằng cái việc mà Đức Chúa Trời đòi hỏi á, bây giờ là tin, thì họ lại đặt một cái vấn đề với Chúa. Vậy thì bây giờ thầy làm cái gì đi cho tôi tin. Thưa quý vị, chỉ mới ngày hôm qua họ được ăn bánh bởi phép lạ của Đức Chúa Trời. Mà bây giờ Chúa nói rằng tin nơi Đức Chúa Trời đi để rồi kinh nghiệm được cái phần phước, thì họ đặt vậy thì bây giờ thầy làm cái gì để cho chúng tôi tin. Thầy sắp thi thố công việc gì đây. Thưa quý vị, nhìn vào phép lạ hay là những cái dấu lạ xảy ra trong đời sống có làm cho người ta có đức tin không? Không. Đức tin đến bởi Đức Chúa Trời. Đức tin không đến bởi cái việc là chúng ta nhìn vào trong những dấu lạ. Dân chúng ở tại đây đã rơi vào cái sai lầm thứ ba là họ nghĩ rằng thầy làm cái gì đó mà lạ lùng thì tôi sẽ tin. Nhưng thưa quý vị, họ chú trọng vào con dấu lạ, nhưng Chúa thì muốn nhấn mạnh đến đấng làm dấu lạ. Dấu lạ không bao giờ làm thỏa mãn con người cả, nhưng mà đấng làm dấu lạ thì mới có thể làm thỏa mãn được. Khi người ta chỉ hướng về dấu lạ thì cái đó nó chỉ làm cho người ta thỏa mãn con mắt của mình. Nhưng khi người ta hướng về tới đấng làm dấu lạ thì nó mới thỏa mãn được lòng của mình. Vì vậy, dấu lạ nó chỉ có thể làm thỏa mãn con người ở một chốc một lát nào đó. Nhưng mà khi chúng ta có Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có được sự thỏa mãn cho suốt cuộc đời của chúng ta. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 3 kể lại cho chúng ta về cái câu chuyện của người què ngồi ở bên cửa đẹp. Ông Dân và ông Phi-e-rơ trên đường đi đến đền thờ để cầu nguyện. Vào giờ thứ 9, 3 giờ chiều họ đi đến đó để cầu nguyện. Thấy một người què ngồi ở nơi cửa đẹp, thì hai người thấy rằng cái người này có đức tin để chữa bệnh. Vì vậy cho nên Phi-e-rơ nói rằng: tôi không có tiền, không có bạc, nhưng mà điều tôi có tôi sẽ cho anh. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Thì Kinh Thánh nói rằng người què lập tức đứng dậy, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Đức Chúa Trời và bước vào trong đền thờ cùng với hai môn đồ. Và Kinh Thánh nói rằng là dân chúng thấy tất cả những điều đó thì ngạc nhiên. Ngạc nhiên là phải, bởi vì sao? Bởi vì chưa bao giờ từng xảy ra những cái chuyện như vậy. Làm thế nào một người què từ thở sinh ra mà đứng dậy đi được? Nhưng chúng ta thấy sự khác biệt giữa hai người. Người què đang được sự chữa lành với cái người đang nhìn thấy cái phép lạ đó. Tại sao người què được chữa lành? Bởi vì người đó đang có con mắt của đức tin. Nhưng tại sao đám đông dân chúng họ chỉ ngạc nhiên, họ chỉ lấy làm lạ? Là bởi vì họ chỉ có cái sự tò mò tìm dấu lạ. Trước mặt họ đây là một dấu lạ. Và thưa quý vị, dấu lạ không giải quyết cho vấn đề niềm tin. Dấu lạ là cái mà nó chỉ giải quyết cho cái gì đó mà mắt của chúng ta tìm đến thỏa mãn. Và ma quỷ là kẻ luôn luôn tác động trong lòng của những con người đi tìm kiếm dấu lạ. Tìm kiếm dấu lạ thay vì tìm kiếm đấng ban cho dấu lạ. Thầy sắp thi thố việc gì đây? Họ đặt ra một cái vấn đề của cựu ước. Ngày xưa tổ phụ chúng tôi ở trong đồng hoang, Kinh Thánh chép rằng là họ ăn bánh từ trời ban xuống. Họ luôn luôn nghĩ về cái thời vàng son của tổ phụ họ đi ở trong đồng vắng, không cần phải trồng trọt, không cần phải làm gì cả, thế mà vẫn có đồ ăn mỗi ngày. Bây giờ nếu như Chúa ở tại đây đuổi người La Mã đi và hàng ngày Chúa cung cấp cho họ, thì họ là cái dân tộc sướng nhất ở trên đời rồi, không còn gì khác hơn nữa. Và Chúa nói với họ điều gì? Chúa nói rằng: ta bảo cho các ngươi biết rằng không phải Môi-se ban bánh cho tổ phụ các ngươi đâu, mà là Cha của ta ở trên trời. Môi-se không thể ban bánh. Môi-se là người Đức Chúa Trời sử dụng, nhưng đấng để làm cho bánh từ trời ban xuống là Đức Chúa Cha. Nhưng mà tại sao Đức Chúa Cha lại muốn ban bánh xuống cho người Israel trong thời đi trong đồng vắng? Bởi vì Chúa muốn họ có đức tin đặt ở nơi Đức Chúa Trời của họ. Họ chưa có những cái kinh nghiệm của đức tin. Và dấu lạ được ban xuống là để cho họ nhận ra biết Đức Chúa Trời mà họ tin là đấng như thế nào, để xác định được niềm tin của họ. Cách đây vài ngày tôi có đọc ở trên Facebook một cái bài báo. Ở tại Việt Nam có một ông thầy tuyên bố rằng là mình có cái tài chữa bệnh bằng cái cách là hút. Cái miệng của mình đặt vào trong bệnh nhân và hút thì bệnh nó đi ra. Không hiểu tại sao nhưng mà có rất là nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những phụ nữ, đến với cái ông này để ông hút bệnh. Khi các phụ nữ đó đi tới với cái ông thầy này thì ông coi mặt người này, coi mặt người kia, rờ rẫm cả người và nói rằng bệnh của người này là do ai đó bùa ếm chú gì đó làm cái bệnh đó nó tác động chỗ này, người kia thì bị ếm chú sau đó làm tác động ở kia. Ông nói rằng tôi có thể hút bệnh. Và thế là ông hút ở trên người của người phụ nữ đó những chỗ khác nhau để lấy bệnh ra. Và khi ông hút như vậy thì ông nhả ra mấy viên đá. Ông nói rằng mấy viên đá này là bệnh ở trong người của cô, của bà đang được tôi hút ra. Và bây giờ hút ra rồi thì bệnh sẽ không còn nữa. Quý vị nghe thấy phi lý không? Phi lý phải không? Vậy mà không biết bao nhiêu người phụ nữ vẫn tới cho ông ta hút bệnh. Tôi muốn nói điều này.
là có thể trí óc của chúng ta suy nghĩ một đằng, nhưng mà cái quyền lực của ma quỷ thì nó tác động trong cuộc đời của chúng ta là một nẻo. Vì vậy mà vẫn cứ có những con người tin rằng là cái ông thầy này ổng hút bệnh cho mình, và bệnh đó nó đông lại thành những viên đá ổng ngã ra. Thì cuối cùng thì cái ông thầy này bị công an bắt. Rồi thì với công an, ổng thú nhận là trước khi ổng chữa bệnh hút cho người ta thì ổng ngậm mấy viên đá vô miệng. Một cái việc mà chúng ta có thể hiểu một cách rất là đơn sơ. Nhưng không biết bao nhiêu người đến để cho ông thầy này ổng hút bệnh. Tôi không biết là tiền tốn bao nhiêu, nhưng mà cái nhân phẩm của con người đó đang bị đánh hạ. Vì vậy chúng ta thấy rằng ở bên cạnh những cái gì của tri thức chúng ta, của cuộc sống con người chúng ta suy nghĩ, thì có một thứ quyền lực đứng đằng sau. Nó luôn luôn thúc đẩy chúng ta là đi tìm dấu lạ, đi tìm những cái điều gì lạ lùng đó, để rồi từ trong những cái điều đó chúng ta đặt lòng tin. Nhưng Chúa nhắc cho dân sự ở tại đây thấy rằng cái việc mà dân sự ngày xưa được hưởng bánh ăn hàng ngày trong 40 năm. Thưa quý vị, một đoàn người 2 triệu người lớn nhỏ chưa tính súc vật, mà trong suốt 40 năm thì tốn bao nhiêu đồ ăn. Mà Đức Chúa Trời đã nuôi họ như vậy đó, từ cái ngày họ bắt đầu rời khỏi xứ Ai Cập qua khỏi biển đỏ là bắt đầu họ ăn đồ ăn bằng bánh từ trời được Chúa Trời cung cấp xuống, cho đến ngày họ đặt chân vào trong Jericho đất hứa thì lúc đó mana mới không rơi xuống. Mỗi ngày họ kinh nghiệm tất cả những điều đó bằng phép lạ của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng cái điều đó không phải Moses, cái điều đó là Đức Chúa Cha ban cho. Mà mục đích Đức Chúa Cha ban cho là để cho dân sự của Chúa hiểu về Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng như vậy đó mà 40 năm dân sự vẫn cứ vô tín. Và tôi muốn nói rằng cái sự vô tín đó nó trong lòng tôi và trong lòng quý vị. Bởi vì có một thứ quyền lực nó tác động ở phía sau đời sống chúng ta. Đã bao nhiêu lần chúng ta kinh nghiệm về ơn lành của Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, khi đối diện với một nan đề, lòng của chúng ta bắt đầu nó bất an. Hiện nay có một số anh em thì bị lay off công việc. Hiện nay thì có một số tín hữu thì đối diện với những cái bệnh tật rất là nghiêm mà hồi trước giờ mình chưa bao giờ có, vân vân. Và tất cả những cái điều đó ma quỷ sử dụng đánh gục tới lòng tin ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta kỳ vọng rằng nếu Chúa làm phép lạ thì con sẽ tin nha. Nhưng thật sự thì Chúa làm phép lạ cho chúng ta hàng ngày. Nhưng lòng vô tín của chúng ta thì nó vẫn cứ vô tín thôi. Và giống như đoàn dân ở đây mới ăn bánh từ ngày hôm qua thì đã đặt với Chúa một câu rằng: Thầy làm phép lạ gì? Thầy sắp sửa làm cái gì để cho chúng tôi tin? Xin Chúa cho chúng ta thấy được rằng phép lạ không đem người ta đến với Chúa. Ở trong sách Mát đoạn 16, những câu cuối cùng của sách Mát đã ghi lại rằng những kẻ nào đặt lòng tin nơi Chúa sẽ thấy được những cái dấu lạ. Họ có thể bắt rắn trong tay, họ có thể uống những chất độc mà không có bị ảnh hưởng gì trên đời sống. Nghĩa là có nhiều điều kỳ lạ xảy ra ở trong đời sống của họ. Và thưa quý vị, có nhiều người tín hữu ngày hôm nay đi tìm những điều này. Tôi ao ước rằng là tôi bắt rắn trong tay nhưng mà không bị hại gì. Tôi ao ước rằng là tôi uống giống chi độc cũng không bị ảnh hưởng gì. Tôi ao ước rằng có những điều lạ lùng sẽ xảy ra trong đời sống của tôi. Nhưng phần Kinh Thánh này mô tả cho chúng ta ở trong câu cuối cùng mà Smart kết luận cho cái phần này. Ông nói ở trong câu 20 rằng môn đệ đi ra để giảng đạo Chúa. Cái đó là cái trách nhiệm mà Chúa ủy thác cho họ đó. Hãy đi khắp thế gian giảng tên lành của Đức Chúa Trời. Cho nên môn đồ đi ra để mà giảng đạo của Chúa. Chúa cùng làm với họ. Chúa làm cái gì? Chúa làm cái phép lạ đó. Chúa cùng làm với họ và xác chứng cho cái lời họ giảng là đúng. Như vậy phép lạ là việc của Chúa chứ không phải là việc làm của con người. Mà mục đích của phép lạ là để làm gì? Để xác chứng cho cái phúc âm mà Đức Chúa Trời đã ban xuống. Niềm tin đến từ nơi lời mà Đức Chúa Trời cung cấp để đời sống của tôi và các anh bạn cho em được sự thay đổi. Và Chúa nói với dân sự ở đây rằng ta là bánh hằng sống mà Cha ban từ trên trời xuống đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được rằng phép lạ không tạo ra niềm tin. Nhưng khi chúng ta hiểu về Chúa của mình, suy nghĩ của chúng ta được đúng đắn về Chúa của mình, thì suy nghĩ đó sẽ tạo lại trong chúng ta một niềm tin, mà một niềm tin đó có giá trị ở trên đời sống của chúng ta.
Điều thứ tư chúng ta cùng suy gẫm với nhau ở tại đây, điều đã làm cho chúng ta đến với Chúa tìm mà không gặp được, đó là sự cầu xin một cách sai lầm. Dân chúng ở tại đây đã có những điều rất là sai lầm với Chúa, bởi vì động lực thúc đẩy họ đến với Chúa một cách sai lầm. Họ đến vì những lợi nhuận vật chất. Họ đã có những sự hiểu biết sai lầm, bởi vì họ nghĩ rằng là mình phải làm cái gì đó thì mới làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Họ đã có những suy nghĩ sai lầm bởi vì nghĩ rằng Chúa phải có những dấu hiệu nào đó để họ đặt cái lòng tin là nằm trên những cái dấu hiệu, những phép lạ làm ra đó. Nhưng mà phép lạ không bao giờ tạo lại niềm tin. Và bây giờ họ rơi vào trong cái sự sai lầm thứ tư, đó là một lời cầu xin sai lầm. Họ cầu xin cái gì? Họ nói với Chúa trong câu 34 rằng: Thưa Thầy, xin cứ ban cho tôi luôn có cái thứ bánh đó. Cái bánh gì đây? Cái bánh mà thời tổ phụ của tôi ăn ở trong đồng vắng đó. Cái bánh mà mỗi ngày họ không cần phải trả tiền để mà mua đó. Cái bánh mà mỗi ngày họ không cần phải lao động khó nhọc mới có đó. Cái bánh free của Chúa đó. Thưa quý vị, họ đang ở trong một cái tình trạng mà trong sách Esai ngày xưa, đoạn 55, Chúa đã trách dân sự của Chúa: Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi trả giá cho những cái vật mà nó không thể làm cho nó? Hãy nghiêng tai đến cùng ta thì các ngươi sẽ sống. Từ đời của tổ phụ, dân Israel luôn luôn nghĩ rằng họ phải làm một cái gì đó, luôn luôn họ phải có trả giá bằng một cái gì đó để họ kinh nghiệm được cái sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời nói không có làm cái gì hết, cái duy nhất là gì? Hãy nghiêng tai mà đến cùng ta thì nhận được sự sống. Rồi bây giờ ở đây Chúa đặt lại cho họ một điều. Chúa nói trong câu 35: Ta là bánh hằng sống. Họ muốn xin bánh ăn để mà sống, nhưng Chúa nói rằng Chúa là bánh hằng sống, có nghĩa là Chúa là bánh để cung cấp sự sống. Ngày hôm nay có bao nhiêu người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu và họ tin Chúa vì lý do gì? Tôi tin để Chúa ban phước cho mình. Tôi gọi đó là mục đích để cho chúng ta đến với Chúa Giê-xu trong ngày hôm nay không? Tôi tin là để cho Chúa ban phước cho mình. Tìm phước hạnh ở nơi Chúa Giê-xu không bao giờ làm cho chúng ta thỏa mãn cả. Chứ dù chúng ta có nhận bao nhiêu phước hạnh đi nữa, tìm phước hạnh ở trong Chúa Giê-xu không bao giờ làm chúng ta thỏa mãn cả. Bởi vì cái nhu cầu của chúng ta ở trong đời sống, nó là một cái mà không có giới hạn. Chỉ có khi chúng ta gặp Chúa Giê-xu thì lòng của chúng ta mới thỏa mãn thôi. Còn nếu chúng ta tìm mọi sự ban cho của Chúa sẽ không bao giờ làm cho chúng ta thỏa mãn cả. Ông Jesse Denny là một người, ngày hôm nay quý vị thấy những cái cửa tiệm ở nơi mò nó mang tên là Jesse Denny, đó là cái tên của một nhân vật. Đây là một người mà ông ta có một cái tấm lòng rất là nhiệt tình, một con người thành thật, một con người tốt. Nhưng mà ông ta có một cái đam mê là làm giàu. Làm sao để cho tôi có thể được giàu lên? Bởi vì ông ta nghĩ rằng làm giàu là cái sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho mình. Ông đi đến ở tại Denver làm việc ở trong một cái cửa hàng, Jocelyn là một cái cửa hàng bán thực phẩm khô. Với cái giá thời điểm của ông đi làm nó chỉ được 6 đô la trong một tuần lễ thôi. Nhưng mà ông đặt một cái kế hoạch là chừng nào tôi có được 100.000 đô la thì coi như lúc đó là cuộc sống của tôi không cần gì nữa. Và thưa quý vị, ông làm việc rất là chăm chỉ, cả hai vợ chồng cùng làm việc chăm chỉ. Và họ đạt được cái số tiền là họ có 100.000 đô la ở trong một thời điểm mà 6 đô la tiền công trong một tuần. Nhưng mà là họ thành công. Ông thú nhận sau này rằng là cái lòng của tôi nghĩ rằng là tôi đạt được 100.000 đô la tôi sẽ thỏa lòng. Tôi có được 100.000 đô la thì tự nhiên trong lòng của tôi là tôi ước mơ có 1 triệu đô la. Thưa quý vị, cái đó nó nằm ở trong lòng của mỗi người trong chúng ta. Ước mơ của con người không bao giờ thỏa mãn. Vì vậy nếu chúng ta chỉ tìm đến những cái phước hạnh đó, không bao giờ nó làm cho đời sống của chúng ta thỏa mãn cả. Và ma quỷ thì luôn luôn thúc đẩy cho lòng của chúng ta đi tìm phước hạnh. Khi được phước hạnh rồi chúng ta lại mơ những điều khác, phải không? Thưa quý vị, Jesse Denny có được cái số tiền 100.000 đô la qua những công ăn việc làm của mình. Thì một ngày nọ bà vợ của Jesse Denny bị mắc một chứng bệnh cảm lạnh, rồi sau đó bà bị viêm phổi, nước vào phổi và bà qua đời.
Và qua đời ở trong cái tình trạng đó, thì bây giờ Jesse Penny đặt lại một câu hỏi là: tôi ước mơ làm giàu, mà rồi bây giờ cái giàu đó nó làm cái gì được cho vợ tôi? Khi mà vợ chết thì ông nói rằng cả thế giới dường như bị sụp đổ. Đức Chúa Trời dường như chế nhạo ông ta qua cái việc mà ông ta đã làm giàu. Mặc dù họ rất là nồng nhiệt, hết lòng, cố gắng ở trong cái việc làm giàu của họ. Và họ làm việc không phải là vì bất chính, họ làm việc một cách đàng hoàng, buôn bán một cách rất là đàng hoàng. Thế nhưng khi họ đạt được những điều đó thì cái sự bất hạnh xảy ra cho Jesse Penny. Thì bây giờ ông suy nghĩ là một việc là bây giờ tôi khám phá ra một điều là không có cái gì ở trong thế gian này có thể làm thỏa mãn được. Công việc của ông ta tưởng như là hanh thông, sau khi người vợ ông mất thì bắt đầu công việc nó bị bế tắc, và rồi ông bị mất cái nguồn tài chính của mình, không còn có một cái điểm tựa. Từ trong cái chỗ không có điểm tựa đó thì bắt đầu Đức Chúa Trời thăm viếng trên cuộc đời của Jesse Penny. Và Jesse Penny sau này ông thuật lại một điều, ông nói rằng là khi Đức Chúa Trời đem tôi đến cái chỗ của sự khiêm hạ thì tôi mới khám phá ra rằng ngày xưa những cái gì mà tôi đã tự hào về sự công chính của mình, về đời sống đạo đức của mình, về sự tốt lành của mình, không có một giá trị gì làm cho tôi thỏa mãn cả. Bây giờ chỉ có sự khiêm hạ, Đức Chúa Trời đem tôi đi đến chỗ đó, lệ thuộc vào Chúa, thì lúc đó tôi mới cảm thấy được sự thỏa mãn. Đức Chúa Trời đã đem Jesse Penny đi đến một cái chỗ là không còn có gì mà chỉ còn có một mình Đức Chúa Trời thôi. Và thưa quý vị, Jesse Penny đã học được cái bài học đó cho đời sống của mình. Sau đó thì Đức Chúa Trời đã làm cho Jesse Penny được dấy lên trong cái ngành nghề, trong công việc của ông ta. Chúng ta thấy rằng hơn 1,200 cửa hàng Jesse Penny rải rác khắp nơi, ở Mỹ, ở Bồ Đào Nha, ở Mexico, ở Chile, vân vân. Và Đức Chúa Trời đặt để trong lòng của Jesse Penny một cái nhận thức như thế này: Đức Chúa Trời cho tôi nhiều cửa hàng, cho tôi giàu có, không phải để tôi thụ hưởng nó, mà bây giờ Đức Chúa Trời dùng cái số tiền thu nhập từ nơi các cái cửa hàng của Jesse Penny đó để ủng hộ vào trong công việc nhà Chúa. Ông là người đã đóng góp rất là nhiều cho công tác truyền giáo của nước Mỹ, mà các nhà truyền giáo đi khắp nơi ở trên thế giới để hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sử dụng một con người trong một cái sự cố gắng của họ theo ý của Đức Chúa Trời, thì lúc đó nó trở thành có giá trị. Trong khi trước đó, Jesse Penny cũng có cái ước mơ đó, nhưng việc đó chỉ cho bản thân của mình, thì Jesse Penny lại trở thành một con người đau khổ. Thì các bạn xem, lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng là dân của Chúa ở tại đây họ muốn ăn bánh, nhưng mà mục đích của họ là ăn bánh để cho no. Nhưng Chúa nói rằng ta là bánh hằng sống. Ăn bánh không phải là để no mà là để sống. Như thế nào là một người có thể được kể là sống trước mặt Đức Chúa Trời? Cái điều đó mới là điều quan trọng. Câu gốc của chúng ta Jeremy nói rằng các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đó là cách mà Đức Chúa Trời đối xử với dân sự của Chúa ở trong đời cựu ước, cũng là cách mà Đức Chúa Trời đối xử với dân sự của Chúa trong đời tân ước và trong thời đại của chúng ta. Đức Chúa Trời không có gì thay đổi. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Nhìn lại trên cuộc đời của mình, có thể có những cái lý do nào đó đã làm cho đời sống của chúng ta tìm Chúa mà không gặp, tìm Chúa mà không bao giờ được thỏa mãn không? Dân chúng ở trong thời đại của Chúa Giê-xu này đã có những động lực khiến họ đi tìm kiếm Chúa sai lầm. Họ đã có những sự suy nghĩ một cách sai lầm. Họ đã có những sự hiểu biết một cách sai lầm. Và họ có những ước mơ, những lời cầu xin một cách sai lầm. Họ không gặp và không bao giờ được thỏa mãn cả. Nhưng nguyện Chúa cho tôi và các bạn chị em, chúng ta có thể tránh được những cái sai lầm hiện tại của mình. Mà quyền lực của ma quỷ sẽ luôn luôn nhen nhóm trong lòng của những con người đến nhà thờ, để làm cho chúng ta tìm đến một thứ sinh hoạt của tôn giáo mà không bao giờ được thỏa lòng với Chúa ở trên trời. Xin Chúa thương xót và giúp đỡ cho chúng ta. Kính mời toàn thể các ông bạn chị em cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta ở trong sách Jeremy đoạn 29 câu 13. Xin chúng ta cùng đọc: các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được
Khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng, thái độ nào của chúng ta sẽ là thái độ mà Chúa gọi là hết lòng? Đức Chúa Trời đang mong chờ để Ngài thấy điều đó trong mọi đời sống của chúng ta. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Cha Thánh của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đến là để đem lại nguồn phước cho tất cả loài người của chúng con. Chúa đến là để làm thay đổi cuộc đời của chúng con, để chúng con có thể được buông tha ra khỏi những cái trói buộc mà quyền lực của sự tối tăm, mà tội lỗi làm cho chúng con sẽ phải sống một cách khốn khổ. Chúa ơi, nhiều khi trên con đường theo Chúa của mình, ma quỷ thì lừa dối lòng và trí của chúng con, khiến cho chúng con đến với Chúa bằng những động lực sai lầm, bằng những sự hiểu biết sai lầm, bằng những thứ suy nghĩ sai lầm, và bằng cả những lời cầu xin sai lầm nữa. Xin Chúa cho chúng con đến với Chúa theo cách mà chính Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho chúng con. Đấng có thể cung cấp cho chúng con sự sống là Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Cha đã ấn chứng cho chúng con. Ngài là bản hằng sống. Ngài là lối đi duy nhất để làm cho mỗi lòng của chúng con được sự thỏa mãn. Và xin Chúa cho chúng con có thể được gặp gỡ Chúa một cách riêng tư ở trong cuộc đời của mình, để khi chúng con đến đây, sự thờ phượng Chúa của chúng con nó không phải là một thứ sinh hoạt tôn giáo, nhưng sự thờ phượng Chúa của chúng con là một tương giao mà giữa những người con của Chúa với Cha trên trời được nối kết lại với nhau. Chúa ban phước cho con và tất cả các ông bà, anh chị em của con trong niềm tin của mình, để mỗi ngày chúng con theo Chúa là mỗi ngày chúng con càng khám phá sự diệu kỳ ở trong mối tương giao đó. Và con ao ước rằng những bạn hữu của chúng con ao ước rằng những người nhà của chúng con, những anh chị em của chúng con là những người chưa có Chúa Giê-xu, những người đang bị xa cách đối với Chúa Giê-xu, những người đang bị những cái ảnh hưởng của công ăn, của việc làm và nhiều điều trong trần gian này đang thu hút và đang có những khoảng cách đối với Chúa Giê-xu, họ sẽ nhìn thấy được mối tương giao chúng con có với Chúa để họ thèm khát mà đến gần với Chúa vậy. Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa và những công việc mà chúng con sẽ làm cho Chúa trong năm nay, trong những ngày sắp tới của mình, và nguyện Chúa được đạt lòng. Con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa về những gì lời Chúa dạy dỗ, và xin Chúa ban phước lại cho hội thánh của Ngài cũng như cho bản thân con. Con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.